Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, mùng 10 tháng 9 năm 2019 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc gặp gỡ liên tôn với giới trẻ ở thủ đô Maputo, Mozambique. Kế đó là các tiết mục: lời Chúa ngày Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay thứ ba trong tuần thứ 23 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon, mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tôi chẳng nhớ là tôi biết cầu nguyện khi nào. Từ lúc có trí khôn, ba mẹ tôi thường dạy tôi cầu nguyện trước bữa ăn và khi đi ngủ hay thức dậy. Lớn lên một tí nữa, ba mẹ dạy tôi cầu nguyện trước khi làm việc hay học hành. Tất cả những việc ấy đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi. Khi lớn lên một chút, khi được học giáo lý, tôi mới biết rằng những việc cầu nguyện lúc này là đều bắt nguồn từ một trong những mẫu gương cầu nguyện của Chúa Giêsu. Trong bài tin mừng hôm nay, trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt đêm. Mặc dù Chúa Giêsu đã cân nhắc và cầu nguyện nhiều trước khi chọn lựa, nhưng vẫn có một người là Giuđa sau này phản bội Ngài. Chúa Giêsu biết ý định của ông Giuđa và đã nhắc khéo ông: trong anh em có kẻ sẽ nộp thầy. Khi đó, các môn đệ nhốn nháo hỏi Chúa là ai vậy? Người nói với họ rằng: thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy. Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Thật vậy, Giuđa đã bán Chúa với 30 đồng bạc. Ông đã dắt quân lính đến bắt thầy, và nhìn thấy thầy mình bị bắt và đem đi. Phải chăng, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không được Chúa Cha nhận lời, nên mới xảy ra tình trạng như vậy? Phải chăng ân sủng không xuống trên Giuđa, mà chỉ xuống trên 11 môn đệ kia. Thưa, không phải như vậy. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đã được Chúa Cha nhận lời và ân sủng tuân đổ trên các tông đồ hết thảy. Điều này chúng ta thấy rõ trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Các tông đồ luôn theo sát Chúa để nghe Ngài giảng và xem Ngài làm phép lạ. Lắm lúc, lời giảng của Ngài làm chói tai dân chúng, chẳng hạn về bánh hằng sống. Và nhiều kẻ đã bỏ Ngài, nhưng các môn đệ vẫn không rời xa Chúa. Như vậy, trong trường hợp của Giuđa, chúng ta có thể nói rằng, khi ơn Chúa đến mà không được con người hợp tác, thì cũng thất bại. Giuđa đã nhận ân sủng của Chúa, nhưng sau đó lại chối từ ân sủng ấy qua việc bán thầy mình với giá 30 đồng bạc. Như thế, ân sủng của Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của con người và luôn mời gọi con người đón nhận. Con người đón nhận hay không là thuộc quyền quyết định của con người. Quả thật, Thánh Augustino nói rằng, để tạo dựng lên thế gian này, Thiên Chúa không cần đến con người. Nhưng để cứu chuộc con người, Thiên Chúa lại cần đến sự cộng tác của con người. Giuđa đã không cộng tác với ân sủng của Chúa, không để ân sủng hướng dẫn, để rồi ông đã đi vào con đường sai trái, đó là phản bội Chúa. Ngày nay, trước khi rửa tội hay trước khi làm phép hôn phối, giáo hội luôn cầu nguyện cùng Chúa chúc lành cho họ. Thế nhưng trong số họ, sau này vẫn có những người đi vào con đường hư hỏng, trị lạc, vẫn có gia đình bất hòa, thậm chí dẫn đến ly dị. Đó là điều đáng buồn cho giáo hội khi thấy con cái mình sống trong tình trạng bất hòa và sai lạc ấy. Khi sống như thế, họ không biết cộng tác vào ân sủng của Chúa, không muốn để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời họ, mà lại thích sống theo sở thích, cảm xúc của riêng mình. Giáo hội luôn cầu nguyện cho họ, để họ sớm trở về đường ngay nẻo chính, sớm hòa hợp và sống trong hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết bắt chước Chúa trong việc cầu nguyện. Xin cho chúng con trải lòng mình ra, để cho ân sủng Chúa ngự vào, để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng con, hầu chúng con được sống trong bình an và hạnh phúc. Xin cho chúng con cũng biết cầu nguyện cho những người chưa biết cộng tác vào ân sủng của Ngài. Amen.
Và chẳng ca bài huyền đi
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Akamasoa. Đức Thánh Cha viếng thăm trung tâm Akamasoa, Madagascar. Chiều ngày 8 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm một bộ của ngài tại Madagascar, Đức Thánh Cha Francisco đã đến viếng thăm khu vực gọi là thành thị thần hữu ở Akamasoa, cách tòa sứ thần tòa thánh tại Madagascar khoảng 8 cây số. Akamasoa trong tiếng địa phương có nghĩa là những người bạn tốt, do cha Pedro Opeka, 71 tuổi, thừa sai dòng thánh Vincent Paulo, người Argentina, gốc Slovenia, thành lập cách đây 39 năm. Khi đến Akamasoa lúc quá 3 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được cha Opeka đón tiếp và hướng dẫn vào thính đường để gặp gỡ 8.000 bạn trẻ tại đây cùng với các phụ huynh. Các em mặc áo theo các màu khác nhau, họp thành một hoạt cảnh sống động. Họ ca hát chào mừng Đức Thánh Cha trong niềm phấn khởi và vui mừng. Trên bục cao ngồi sau Đức Thánh Cha cũng có ông bà Tổng thống của Madagascar. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, cha Opeka nói đến tình trạng lầm than của nhiều người dân ở khu vực đổ rác này cách đây 30 năm, nhưng Chúa quan phòng đã biến nơi này thành một ốc đảo hy vọng. Trong đó, các trẻ em phục hồi được phẩm giá, người trẻ trở lại trường học và các cha mẹ bắt đầu làm việc để chuẩn bị một tương lai cho con cái. Cha Opeka nói, chúng con đã loại trừ được nạn nghèo đói cùng cực tại nơi này, nhờ đức tin, công việc làm, trường học, sự tôn trọng nhau và kỷ luật. Ở đây tất cả mọi người đều làm việc. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng con tín nhiệm nơi người nghèo có thể trỗi dậy và niềm tín thác này đã đặt chúng con trên con đường giải phóng cộng đồng kéo dài cho đến ngày hôm nay. Tại Akamasoa, chúng con đã chứng tỏ rằng nghèo đói không phải là một định mệnh, nhưng do con người tạo nên vì sự thiếu nhạy cảm xã hội của những người lãnh đạo chính trị, họ đã quên và quay lưng lại với những người dân đã bầu họ lên. Tiếp lời cha Opeka, một bé gái 13 tuổi đã chào thăm Đức Thánh Cha và kể lại, em đến đây cách đây 6 năm cùng với mẹ và ba em. Gia đình em được đón nhận tại đây và phục hồi phẩm giá, và nay gia đình em rất hạnh phúc. Trong những lời huấn dụ, Đức Thánh Cha bày tỏ xác tín rằng Akamasoa là biểu hiện sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân nghèo của Ngài, không phải một sự hiện diện thỉnh thoảng nhất thời, nhưng là sự hiện diện của một Thiên Chúa nhất quyết sống và ở lại mãi mãi giữa dân Ngài. Đức Thánh Cha nói, anh chị em hiện diện đông đảo chiều nay giữa lòng thành thị thần hữu mà anh chị em đã kiến thiết bằng đôi tay của mình, và tôi tin chắc rằng anh chị em sẽ còn tiếp tục kiến thiết để nhiều gia đình có thể sống xứng đáng. Khi thấy những khuôn mặt rạng rỡ của anh chị em, tôi cảm tạ Chúa đã lắng nghe tiếng kêu của người nghèo và đã biểu lộ tình thương của Ngài như những dấu chỉ cụ thể như việc kiến tạo ngôi làng này. Những tiếng kêu của anh chị em xuất phát từ tình trạng không thể sống mà không có gia cư, khi thấy con cái lớn lên trong tình trạng suy dinh dưỡng, không có công ăn việc làm. Nó phát sinh từ cái nhìn dửng dưng, nếu không muốn nói là từ cái nhìn coi rẻ của nhiều người. Nhưng tiếng kêu của anh chị em biến thành những bài ca hy vọng cho anh chị em và cho tất cả những người đang nhìn anh chị em. Mỗi góc trong khu phố này, mỗi trường học hoặc bệnh xá là một bài ca hy vọng, phủ nhận và làm cho thái độ cam chịu định mệnh phải im bặt. Chúng ta hãy mạnh mẽ nói rằng, nghèo đói không phải là một định mệnh không thể tránh được. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngôi làng này có một lịch sử dài về lòng can đảm và tương trợ nhau. Người dân ở đây là kết quả của nhiều năm làm việc cam go. Nơi căn cội, chúng ta thấy có một niềm tin sinh động, được biểu lộ qua những hành động cụ thể, có khả năng chuyển núi rời non. Một niềm tin giúp nhìn thấy khả thể tại nơi mà người ta chỉ thấy sự bấp bênh, nhìn thấy hy vọng tại nơi người ta chỉ thấy định mệnh không thể tránh được, thấy sự sống tại nơi bao nhiêu người loan báo chết chóc và tàn phá. Căn bản của việc làm cùng nhau, của cảm thức gia đình và cộng đoàn đã giúp tái tạo một cách kiên nhẫn và với nhiều cố gắng, không những lòng tín thác trong tâm hồn anh chị em, nhưng cả lòng tín thác giữa anh chị em với nhau, giúp anh chị em nắm giữ vai chính và là những người kiến tạo lịch sử này. Một nền giáo dục về các giá trị, nhờ đó các gia đình đầu tiên đã bắt đầu cuộc phiêu lưu với cha OPK, đã có thể thông truyền kho tàng rất lớn về sự quyết tâm, kỷ luật, lương thiện, tự trọng và tôn trọng tha nhân. Và anh chị em đã có thể hiểu rằng, giấc mơ của Thiên Chúa không phải chỉ làm mỗi người được tiến bộ bản thân, nhưng cả tiến bộ của cộng đoàn. Và không có thứ nô lệ nào tệ hại hơn cho rằng mỗi người chỉ sống cho mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi những người trẻ ở làng Akamasoa đừng bao giờ đầu hàng trước những hậu quả đau thương của nghèo đói, không bao giờ chiều theo cám dỗ của một cuộc sống dễ dãi hoặc co cụm vào mình. Kế đó, vào lúc gần 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đến thăm khu vực mỏ đá xanh Mahatajana, chỉ cách đó 300 mét. Mỏ đá lộ thiên, nhiều người thợ đập đá thành những viên đá nhỏ dùng trong việc xây cất. Đã có hơn 2.000 người có mặt tại đây để chào đón Đức Thánh Cha. Đây là một khu vực khai thác mỏ đá, nơi có 700 công nhân làm việc. Đức Thánh Cha được hai công nhân đón tiếp và cùng Ngài tiến đến trước tượng đài Thánh Tâm Chúa Giê-xu. Sau một bài ca chào mừng, một nữ công nhân 29 tuổi đã kể lại với Đức Thánh Cha công việc của chị. Chị cho biết, tuy làm việc ở đây lương ít, nhưng chị hài lòng vì có công ăn việc làm và có thể sống xứng đáng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đọc kinh cầu nguyện cho các công nhân, trong đó đặc biệt Ngài cầu xin cho các công nhân đừng bị kiệt quệ thân xác, không thiếu sự dịu dàng và khả năng yêu thương con cái và chơi đùa với chúng. Xin Chúa ban cho họ sức mạnh tâm hồn và sức khỏe thân xác để không bị đè bẹp vì gánh nặng công việc của họ. Tin Madagascar. Đức Thánh Cha gặp gỡ hội đồng giám mục Madagascar. Vào lúc 4 giờ chiều, mùng 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến nhà thờ chính tòa Andohalo, Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, để gặp gỡ hội đồng giám mục Madagascar. Thánh đường này được xây cấp theo kiểu Gothic cách đây gần 150 năm. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Desire Tarahajana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Madagascar, Đức Thánh Cha đã khích lệ 25 vị chủ trăn của 22 giáo phận toàn quốc về sứ mạng làm người gieo vãi an bình và hy vọng. Đây cũng là chủ đề chuyến viếng thăm của Ngài tại Madagascar. Đức Thánh Cha nói, người gieo giống biết thửa đất của mình, động chạm và cảm thấy đất, chuẩn bị để đất có thể sản xuất tốt nhất. Các giám mục chúng ta, theo hình ảnh người gieo giống, chúng ta cũng được kêu gọi gieo vãi hạt giống đức tin và niềm hy vọng trên đất nước này. Để đạt được mục tiêu đó, chúng ta phải phát triển khả năng bén nhạy, giúp chúng ta nhận biết đất rõ hơn và nhận thức những gì làm thương tổn, cản trở và gây thiệt hại cho hạt giống. Trong chiều hướng này, các vị mục tử đón nhận những đóng góp của các khoa học khác nhau, có quyền đưa ra ý kiến về tất cả những gì liên quan đến đời sống con người, xét vì nghĩa vụ loan báo tin mừng bao gồm và đòi hỏi sự thăng tiến toàn diện mỗi người. Không còn có thể khẳng định rằng tôn giáo phải đóng khung trong lĩnh vực riêng tư và tôn giáo hiện hữu chỉ là để chuẩn bị cho các linh hồn lên trời. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn các con cái của Ngài được hạnh phúc cả trên mặt đất này, mặc dù chúng ta được kêu gọi tiến đến sự sung mãn vĩnh cửu, vì Chúa đã tạo dựng mọi sự để chúng ta có thể hưởng dùng, và tất cả mọi người có thể được hưởng. Cùng với ý hướng trên đây, Đức Thánh Cha mời gọi các giám mục đừng dửng dưng trước những thách đố mà những người dân cùng nước thuộc mọi giai tầng xã hội đang phải đương đầu, bất luận họ thuộc tôn giáo nào. Phải chăng một mục tử theo cách thức của Chúa Giêsu có thể dửng dưng đối với cuộc sống của bao nhiêu người được ủy thác cho vị ấy sao? Đức Thánh Cha nói với các giám mục Madagascar rằng, sự bênh vực nhân phẩm chính là một chiều kích khác trong công tác mục vụ của chúng ta. Để trở thành mục tử theo con tim của Chúa, chúng ta phải là những người đầu tiên trong việc chọn lựa công bố tin mừng cho người nghèo khó. Không thể còn nghi ngờ hoặc có những giải thích làm suy yếu sứ điệp rất rõ ràng này. Ngày nay và mãi mãi, người nghèo chính là những người ưu tiên của tin mừng, và việc loan báo tin mừng được gửi tới một cách nhưng không cho họ chính là dấu chỉ nước mà Chúa Giêsu đến để mang lại. Cần khẳng định rõ ràng rằng có một mối liên hệ không thể tách rời giữa đức tin của chúng ta và người nghèo. Không bao giờ chúng ta được để người nghèo lẻ loi. Nói khác đi, chúng ta có một nghĩa vụ đặc biệt gần gũi và bảo vệ những người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề và những người bé nhỏ, các trẻ em, những người dễ bị tổn thương, nạn nhân bị bóc lột và lạm dụng. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục Madagascar quan tâm đến các linh mục của mình. Đức Thánh Cha nói, giữa những vui mừng và khó khăn gắn liền với sứ vụ, các linh mục phải tìm được nơi anh em như những người cha, luôn sẵn sàng biết cách khuyến khích và nâng đỡ, có khả năng đánh giá cao những cố gắng của họ và đồng hành với những tiến bộ có thể. Công đồng chung Vaticano thứ hai đã đưa ra một nhận xét đặc biệt về điểm này. Các giám mục hãy luôn đối xử với các linh mục trong tình bác ái đặc biệt, vì họ đảm nhận một phần sứ vụ và những quan tâm của các giám mục. Họ dấn thân trong đời sống thường nhật cho sứ vụ ấy với bao nhiêu hăng say. Hãy coi các linh mục như những người con và người bạn, vì thế hãy sẵn sàng lắng nghe và đối xử với họ với lòng tín nhiệm và từ nhân, với mục đích gia tăng hoạt động mục vụ trong toàn giáo phận. Tin Antananarivo, Madagascar. Đức Thánh Cha gặp gỡ các nữ tu chiêm niệm toàn quốc. Trong chuyến viếng thăm Madagascar hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến thăm đan viện Cát Minh ở khu phố Abasni Malo thuộc thủ đô Antananarivo, hơn 3 triệu dân cư của Madagascar. Sau lời chào mừng của mẹ đề trên đan viện, Maria Maddalena truyền tin, 42 tuổi, người gốc Italia. Đức Thánh Cha và mọi người hát in giờ trưa với Thánh Vịnh 119. Và sau bài đọc ngắn, các chị đã nghe huấn dụ của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha trao bài huấn dụ dọn sẵn để các chị đọc sau đó, và rồi ứng khẩu nói chuyện với các chị. Trong huấn dụ ứng khẩu, Đức Thánh Cha khẳng định, nếu muốn thay đổi không những đời tu nhưng còn để cứu độ thế giới, thì hãy bắt đầu bằng những cử chỉ yêu thương nhỏ bé. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác các nữ tu chống lại tinh thần thế tục mà ma quỷ muốn đưa vào trong cộng đoàn tu chỉ trong đan viện bằng nhiều cách, kể cả những biện pháp tình vị. Đức Thánh Cha nói, khi chị em bị những tư tưởng trần tục ám ảnh, hãy nghĩ đến những hành vi yêu thương nhỏ bé. Những hành động này cứu vãn thế giới. Rồi Đức Thánh Cha lặp lại với giọng tha thiết. Nếu chị em thấy có điều gì không ổn, hãy nói ngay. Nếu thấy có gì làm cho chị em mất an bình, hãy nói ngay với bề trên. Đó là sự giúp đỡ để bảo vệ sự thánh thiện, để bảo vệ nam viện. Đức Thánh Cha đặc biệt an tường cuộc sống và đạo lý của Thánh nữ Teresa Hải Đồng Giê-xu. Trong chiếc sắc đen mà Đức Thánh Cha thường mang theo mình mỗi khi di chuyển, Ngài thường mang trong đó cuốn tiểu sử tự thuật của Thánh nữ Teresa Hải Đồng, như chính Ngài đã tiết lộ với giới báo chí. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nữ tu chuyên nghiệp, quan tâm, lắng nghe và chia sẻ những đau khổ của những người tìm đến đan viện. Đức Thánh Cha nói, ước gì các đan viện của chị em trong niềm tôn trọng đoàn sủng chiêm niệm và hiến pháp của dòng trở thành nơi đón tiếp và lắng nghe, nhất là đối với những người bất hạnh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha tại cuộc gặp gỡ liên tôn với giới trẻ ở thủ đô Maputo nhân chuyến viếng thăm của ngài tại Mozambique hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua. Sáng mùng 5 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ giới trẻ liên tôn Mozambique tại thủ đô Maputo. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã có diễn từ sau đây. Cha cảm ơn các con rất nhiều vì lời chào mừng của các con. Các con cảm ơn cha vì đã dành thời gian ở bên các con. Nhưng còn điều gì có thể quan trọng hơn đối với người chăn chiên hơn là ở với đàn chiên của mình? Còn điều gì quan trọng đối với mục tử chúng tôi hơn là gặp gỡ những người trẻ tuổi của chúng ta? Các con mới quan trọng. Các con cần phải biết điều đó. Các con cần phải tin điều đó. Các con mới quan trọng. Bởi vì các con không phải chỉ là tương lai của Mozambique hay của giáo hội và nhân loại. Các con là hiện tại của họ. Trong tất cả mọi thứ các con đang là và đang làm, các con còn đóng góp cho hiện tại này bằng cách cung cấp những gì tốt nhất của các con hôm nay. Nếu không có sự nhiệt tình của các con, những bài hát của các con, niềm vui sống của các con, vùng đất này sẽ ra sao? Nhìn các con hát, cười và nhảy giữa mọi khó khăn của các con, như các con vừa nói với chúng tôi, là dấu hiệu tốt nhất cho thấy các con, những người trẻ tuổi, là niềm vui của lãnh thổ này, niềm vui của thời đại chúng ta. Niềm vui sống này là điều phân biệt các con. Chúng ta có thể nhìn thấy nó ở đây. Một niềm vui chia sẻ và cử hành nhằm hòa giải là liều thuốc giải độc tốt nhất cho tất cả những ai muốn tạo ra sự bất đồng, chia rẽ và xung đột. Niềm vui sống của các con là điều cần thiết biết bao ở một số nơi trên thế giới của chúng ta. Cha cảm ơn các thành viên của những tín phái tôn giáo khác đã tham gia với chúng ta và những người không thuộc bất cứ truyền thống tôn giáo đặc thù nào. Cảm ơn các con đã khuyến khích nhau sống và cử hành hôm nay thử thách hòa bình như một gia đình mà chúng ta vốn là. Các con đang trải nghiệm điều này. Tất cả chúng ta đều cần thiết. Với sự khác biệt của chúng ta, tất cả chúng ta đều cần thiết. Cùng nhau, các con là trái tim đang đập của dân tộc này, và tất cả các con có vai trò nền tảng cho một dự án sáng tạo tuyệt vời. Viết một trang mới cho lịch sử, một trang đầy hy vọng, hòa bình và hòa giải. Các con có muốn viết trang này không? Làm thế nào để các con biến giấc mơ của mình thành sự thật? Làm thế nào để các con giúp giải quyết các vấn đề của đất nước các con? Lời của cha muốn nói với các con là, đừng để bản thân bị cướp mất niềm vui. Hãy tiếp tục ca hát và tự phát biểu một cách trung thành với tất cả những điều tốt đẹp mà các con đã học được từ truyền thống của các con. Không ai cướp mất niềm vui của các con. Cha nói với các con rằng, có nhiều cách để nhìn về đường chân trời, thế giới của chúng ta, hiện tại và tương lai. Nhưng hãy cảnh giác trước hai thái độ giết chết ước mơ và hy vọng. Thái độ cam chịu và lo lắng. Đây là những kẻ thù lớn của cuộc sống, bởi vì chúng thường đẩy chúng ta vào một con đường dễ dãi, nhưng tự đánh bại bản thân mình, và tốn phí phải trả thì rất cao. Chúng ta phải trả bằng hạnh phúc và thậm chí bằng cả mạng sống của mình. Biết bao lời hứa trống rỗng về hạnh phúc, kết cục đã hủy hoại nhiều cuộc sống. Chắc chắn các con biết bạn bè hoặc người quen, hoặc thậm chí đã tự mình trải nghiệm, rằng trong những thời điểm khó khăn và đau khổ, khi mọi thứ dường như sụp đổ, thật dễ dàng để bỏ cuộc. Các con phải hết sức cẩn thận, bởi vì thái độ này khiến các con đi sai đường. Khi mọi thứ dường như đứng yên và trì trệ, khi các vấn đề bản thân của chúng ta gây rắc rối cho chúng ta, và các vấn đề xã hội không đáp ứng bằng các giải pháp đúng đắn, sẽ không có ích gì nếu bỏ cuộc. Cha biết hầu hết các con say mê bóng đá. Cha nhớ một cầu thủ tuyệt vời từ các vùng đất này đã học cách không bỏ cuộc. Eusebio da Silva, biệt hiệu con báo đen. anh bắt đầu sự nghiệp thể thao của mình ở thành phố này. Các khó khăn kinh tế nghiêm trọng của gia đình anh và cái chết sớm của cha anh không ngăn anh mơ ước. Niềm đam mê bóng đá khiến anh kiên trì, tiếp tục mơ ước và tiến về phía trước. Anh đã lo liệu ghi được 77 bàn thắng cho đội Massaquene, mặc dù có rất nhiều lý do để bỏ cuộc. Ước mơ và khao khát được chơi của anh khiến anh tiếp tục, nhưng điều quan trọng không kém là tìm được người chơi cùng. Các con biết rằng, trong một đội không phải ai cũng như ai. Họ đều không làm cùng những điều như nhau hoặc suy nghĩ giống nhau. Mỗi người chơi có thiên phú riêng của mình. Chúng ta có thể thấy và đánh giá điều này ngay trong cuộc gặp gỡ này của chúng ta. Chúng ta đến từ những truyền thống khác nhau và chúng ta thậm chí còn có thể nói các ngôn ngữ khác nhau. Nhưng điều này không ngăn chúng ta ở đây cùng với nhau như một nhóm. Nhiều đau khổ đã và vẫn còn đang được gây ra bởi vì một số người cảm thấy có quyền quyết định ai có thể chơi và ai nên ngồi trên băng ghế. Những người như vậy dành cuộc sống của họ để chia rẽ và tách biệt. Các người trẻ thân mến, ngày nay, các con đang cung hiến một thí dụ và một nhân chứng cho cách chúng ta nên hành động ra sao. Các con hỏi cha, làm thế nào chúng con có thể làm một điều gì đó cho đất nước của chúng con? Bằng cách làm cho các con đang làm bây giờ, bằng cách ở bên nhau bất chấp mọi thứ có thể chia rẽ các con, bằng cách luôn tìm kiếm cơ hội để thể hiện ước mơ của các con cho một đất nước tốt đẹp hơn. Nhưng luôn với nhau, điều chủ yếu là không bao giờ quên rằng thù hằn xã hội là phá hoại. Các gia đình bị phá hủy bởi sự thù hằn, các quốc gia bị phá hủy bởi lòng thù hằn, thế giới bị hủy diệt bởi sự thù hằn. Và thù hằn lớn nhất tất cả là chiến tranh. Hôm nay chúng ta thấy thế giới đang tự hủy hoại bằng chiến tranh. Vì vậy, hãy tìm các cách xây dựng tình bạn xã hội. Nó không phải là điều dễ dàng, nó luôn có nghĩa phải từ bỏ một điều gì đó và thương lượng. Nhưng nếu chúng ta làm điều này vì mục đích giúp đỡ người khác, chúng ta có thể có trải nghiệm tuyệt vời về việc đặt các khác biệt của chúng ta sang một bên và cùng nhau làm việc vì một điều gì đó lớn hơn. Nếu do kết quả của các nỗ lực đơn giản và đôi khi đắt giá của chúng ta có thể tìm được các điểm thỏa thuận giữa xung đột, xây dựng các cầu nối và tạo hòa bình vì lợi ích của mọi người, thì chúng ta sẽ trải nghiệm phép lạ của nền văn hóa gặp gỡ. Một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, nếu bạn muốn tới đâu đó một cách vội vàng, hãy bước một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy bước với người khác. Chúng ta cần luôn luôn mơ ước với nhau, như các con đang làm hôm nay. Ước mơ với người khác, đừng bao giờ chống lại người khác. Hãy tiếp tục mơ ước theo cách các con mơ ước, và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, mọi người với nhau và không có rào cản. Đây là một phần trong trang sử mới của Mozambique. Chơi như một đội khiến chúng ta thấy rằng kẻ thù của những giấc mơ và cam kết không chỉ là bỏ cuộc mà còn là sự lo lắng. Sự lo lắng này có thể chống lại chúng ta bằng cách khiến chúng ta bỏ cuộc bất cứ khi nào chúng ta không thấy kết quả tức khắc. Các giấc mơ tốt đẹp nhất của chúng ta chỉ đạt được thông qua hy vọng, kiên nhẫn và cam kết, chứ không vội vàng. Đồng thời, chúng ta không nên do dự, ngại nắm bắt cơ hội hay mắc sai lầm. Những điều đẹp đẽ nhất cần thời gian mới thành hình. Và nếu thoạt đầu, một điều gì đó không thành công, thì đừng sợ tiếp tục cố gắng, đừng sợ phạm sai lầm. Ta có thể phạm 1000 sai lầm. Nhưng chúng ta đừng bao giờ sa vào cái bẫy bỏ cuộc, vì lúc đầu mọi thứ không suôn sẻ. Sai lầm tồi tệ nhất là để cho sự lo lắng khiến các con từ bỏ giấc mơ về một đất nước tốt đẹp hơn. Cha muốn nói thêm một điều quan trọng, hãy chú ý đến người cao niên. Người cao niên có thể giúp giữ cho các giấc mơ và khát vọng của các con không bị phai mờ, không bị chùn bước ở trải nghiệm đầu tiên gặp khó khăn hay bất lực. Các ngài là gốc rễ của chúng ta. Hãy nghĩ về điều đó. Nếu ai đó nói với người trẻ làm ngơ lịch sử của họ, bác bỏ các kinh nghiệm của người cao niên của họ, khinh bỉ quá khứ và mong chờ một tương lai mà anh ta hy vọng. Thì há không dễ dàng hay sao trong việc kéo họ đi theo để họ chỉ làm những gì người này nói với họ? Anh ta cần những người trẻ phải nông cạn, mất gốc và không tin tưởng, để họ chỉ có thể tin tưởng vào những lời hứa hẹn của anh ta và hành động theo các kế hoạch của anh ta. Đó là cách các ý thức hệ khác nhau hoạt động. Chúng phá hủy tất cả các khác biệt để chúng có thể trị vì không bị chống đối. Tuy nhiên, để làm được như vậy, chúng cần những người trẻ tuổi không ích lợi gì cho lịch sử, những người từ bỏ gia tài tinh thần và nhân bản thừa hưởng từ các thế hệ đi trước, mà không biết gì về mọi điều xuất hiện trước họ. Các thế hệ cao niên có nhiều điều để nói và cung cấp cho các con. Đúng là, đôi khi người cao niên chúng tôi có thể hống hách và cằn nhằn, hoặc chúng tôi có thể cố gắng khiến các con hành động, nói và sống giống như cách chúng tôi làm. Các con sẽ phải tìm ra con đường riêng của mình, nhưng bằng cách lắng nghe và đánh giá cao những người đã đi trước các con. Hình ảnh của bàn tay dang rộng cũng khiến chúng ta nghĩ đến sự cần thiết phải cam kết chăm sóc trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Các con thực sự đã được chúc phúc với vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời, rừng và sông, thung lũng và đồi núi, và rất nhiều bãi biển đẹp đẽ. Tuy nhiên, đáng buồn thay, một vài tháng trước, các con đã chịu đựng sự tấn công của hai cơn bão và thấy các hậu quả của thảm họa sinh thái mà chúng ta đang trải qua. Nhiều người, trong đó có một số lượng lớn những người trẻ tuổi, đã tiếp nhận thách đố cấp bách trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Hãy để cha tạm biệt các con bằng một ý nghĩ cuối cùng. Thiên Chúa yêu các con, và đây là điều mà tất cả các truyền thống tôn giáo của chúng ta đều đồng ý. Tình yêu đó của Thiên Chúa rất đơn giản, im lặng và kín đáo. Nó không chế ngự chúng ta hay tự áp đặt lên chúng ta. Nó không phải đinh tai nhức óc hay hào nhoáng. Nó là một tình yêu tự do và giải thoát, một tình yêu chữa lành và làm trỗi dậy. Tình yêu của Chúa liên quan tới nâng cao hơn là hạ gục, tới hòa giải hơn là cấm đoán, tới việc cung ứng các thay đổi hơn là lên án, tới tương lai hơn là quá khứ. Cảm ơn các con rất nhiều và xin vui lòng đừng quên cầu nguyện cho cha. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả các con.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco tại cuộc họp liên tôn với giới trẻ ở thủ đô Maputo hôm mùng 5 tháng 9 vừa qua, nhân chuyến viếng thăm của ngài tại Mozambique. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 15, từ câu 1 đến câu 32. Khi ấy những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai, đứa em đến thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình chạy đi miền xa, và ở đó ăn chơi xa xỉ phung phí hết tiền của. khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói trong vùng, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ. Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương, ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ, mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và sỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con, nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện dụ ngôn mang nhiều hình ảnh biểu tượng, mục đích là để làm nổi bật nội dung của câu chuyện. Trong truyền thống Do Thái, việc chia gia sản thường chỉ diễn ra khi cha mẹ đã già, sắp qua đời hoặc sau khi qua đời. Ở đây người con thứ trong câu chuyện đến xin cha chia gia tài cho mình, đó là một cử chỉ xúc phạm. Điều đó nói lên thái độ bất hiếu của người con thứ. Tuy nhiên, khi anh ta thân tàn ma dại trở về, người cha lại khoác áo, trao nhẫn, xỏ giày cho anh. Đó là những hành động mang tính biểu tượng, nghĩa là phục hồi cho anh toàn bộ những gì mà trước đó anh đã từ bỏ hay đánh mất. Người con thứ là chàng trai non trẻ, hiếu thắng. Anh muốn thoát khỏi vòng tay yêu thương của người cha. Anh muốn được tự do, sự tự do của kẻ trẻ người non dại, sự tự do của kẻ thích làm gì thì làm, sự tự do đưa đến đánh mất chính bản thân mình. Người con cả trái lại là người tự ti, tự mãn về lối sống của mình, cho rằng mình chu toàn bổn phận và có quyền trách móc đòi hỏi người khác. Hơn nữa, cho rằng anh có quyền ra đi, không vào nhà. Anh cũng muốn xa lìa tình thương của người cha. Riêng chân dung của người cha được diễn tả bằng những chi tiết sống động, nhằm lột tả sự rung cảm của một trái tim nhân hậu, một tấm lòng yêu thương không giới hạn. Trước hết, người cha chấp nhận chia gia sản cho con, chấp nhận để con bỏ nhà ra đi, rồi sau đó, ông lại sẵn sàng đón nhận đứa con ấy trở về. Từ câu chuyện dụ ngôn, chúng ta rút ra một chi tiết quan trọng là không phải chúng ta đi tìm Thiên Chúa, mà chính Thiên Chúa đi tìm chúng ta. Thiên Chúa cũng tôn trọng tự do của con người và dường như Thiên Chúa đã tự giới hạn quyền năng của Ngài để con người có thể sống và hành động một cách tự do hơn. Khi đi tìm chúng ta, Ngài tìm cho kỳ được, và khi tìm được rồi thì mừng rỡ, mở tiệc ăn mừng. Nhưng trên hết, Thiên Chúa tìm kiếm con người với trái tim đại lượng của một người cha không khư khư thành kiến, trái lại luôn hy vọng điều tốt lành từ con cái. Dù cho cả hai đứa con của người cha trong câu chuyện dụ ngôn đều có những lúc phóng đãng, phung phí, bất hòa và ích kỷ. Nhưng chính vì luôn nóng lòng trông chờ những đứa con bất hiếu trở về, nên khi thấy hắn tiều tụy từ đàng xa, ông đã trông thấy, ông chạy đến với nó. Thiên Chúa cũng luôn trông thấy chúng ta từ xa, và Ngài luôn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về. Có một điều thực tế là, đang khi nhân loại ý thức về khả năng vô tận của tiến bộ kỹ thuật hiện đại, thì đồng thời họ cũng biết rất rõ về những bất lực yếu đuối của con người. Dường như con người ngày nay không thể và không muốn tha thứ cho nhau. Điều đó biểu lộ qua sự kiện bạo lực ngày càng gia tăng, kỳ thị không hề giảm bớt. Hàng ngày trên báo chí vẫn ngập tràn những tin tức về bạo lực, đàn áp và khủng bố. Theo Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người con thứ trong câu chuyện dụ ngôn là biểu tượng cho con người của mọi thời đại. Con người đó đã tự ý hủy bỏ, chối từ giao ước với Thiên Chúa, với cộng đoàn và với chính bản thân mình. Cũng vậy, người con cả đại diện cho những người ích kỷ, thiếu cảm thông, chỉ loay hoay với những toan tính của bản thân. Thiếu cảm thông, tha thứ và yêu thương, nhân loại không thể có bình an và hạnh phúc. Lời Chúa ngày Chủ nhật hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy tự vấn lương tâm của mình, trở về với trái tim lương thiện của mình, để xét xem liệu chúng ta có để sự thù hận dai dẳng trong lòng, để mối ác cảm chua cay trong tâm hồn, khiến đời sống chúng ta mất bình an không. Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng bao dung, đưa chúng ta trở về với Ngài. Xin Ngài giúp chúng ta điều chỉnh những đam mê lệch lạc, những thú vui ích kỷ hẹp hòi, để trở thành người con yêu dấu của Thiên Chúa. Ước gì sau những lần vấp ngã, chúng ta lại có thể đứng dậy, lớn lên, nhận ra sự mong manh của kiếp người, để hiểu được Thiên Chúa là người cha nhân hậu. Và ước gì, khi đón nhận ơn tha thứ rồi, chúng ta cũng biết sống hiền hòa hơn, chân thành hơn, rộng lượng hơn với tất cả anh chị em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong những ngày vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã thực hiện chuyến tông du ba nước Phi Châu, Mozambique, Madagascar và Maurice. Do vậy, trong một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật về thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 9 vừa qua tại cánh đồng Soamandra Kỳ Dày thuộc thủ đô Antananarivo của Madagascar. Các tín hữu từ nhiều nơi trong nước đã tề tụ về đây từ sáng sớm, không kể hàng trăm ngàn bạn trẻ đã ngủ lại tại đây sau buổi canh thức với Đức Thánh Cha chiều tối hôm trước để tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha. Tham dự thánh lễ có khoảng 1 triệu tín hữu, đây là thánh lễ đông đảo nhất trong chuyến đi lần này của Đức Thánh Cha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có tất cả 25 giám mục thuộc 22 giáo phận ở Madagascar, cùng với các hồng y, giám mục và linh mục thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha và hơn 1.000 linh mục địa phương. Trên bàn thờ, đặc biệt có đặt hài cốt của chân tước tu huynh Rafael Luis Rapiringa, người Madagascar, một giáo chức, giáo lý viên, đồng thời cũng là vị trung gian hòa bình, đã nâng đỡ đời sống giáo hội địa phương trong thời kỳ khó khăn, chiến tranh giữa người Madagascar và người Pháp hồi thế kỷ thứ 19. Tu huynh đã được tôn phong chân tước ngày 7 tháng 9 năm 2009 tại thủ đô Antananarivo. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Luca đoạn 14 đọc trong thánh lễ Chúa Nhật 23 thường niên 5C. Qua đó, Chúa Giêsu trình bày ba đòi hỏi đối với những người muốn theo Ngài. Ai yêu mến cha mẹ, vợ con, anh chị em, thậm chí cả mạng sống hơn Ngài thì không thể làm môn đệ Ngài. Ai không vác thánh giá theo Ngài thì không thể làm môn đệ Ngài. Và ai không từ bỏ của cải mình thì không thể làm môn đệ của Ngài. Từ đây, Đức Thánh Cha nói, mỗi sự từ bỏ theo tinh thần Kitô chỉ có ý nghĩa dưới ánh sáng niềm vui và cuộc gặp gỡ hân hoan với Chúa Giêsu Kitô. Đòi hỏi thứ nhất mời gọi chúng ta nhìn những quan hệ gia đình của chúng ta. Đời sống mới mà Chúa đề nghị với chúng ta có vẻ không thoải mái và trở thành một bất công không thể chấp nhận được đối với những người nghĩ rằng việc đạt được nước trời có thể được giới hạn hoặc thu hẹp trong những liên hệ máu mủ thuộc về một nhóm nào đó, một bộ tộc hay một văn hóa. Khi liên hệ họ hàng thân thuộc trở thành tiêu chuẩn quyết định những gì là đúng và tốt lành, thì rốt cuộc người ta biện minh và thậm chí thánh hóa một số thái độ đưa tới thứ văn hóa đặc ân và loại trừ, thiên vị, chủ nghĩa khách hàng và tham nhũng. Đòi hỏi do Chúa đề ra làm cho chúng ta hướng nhìn lên cao và nói với chúng ta rằng, ai không có khả năng nhìn tha nhân như một người anh em, không cảm động trước cuộc sống và tình trạng của họ, vượt lên trên gốc gác gia tộc, văn hóa, xã hội của họ, thì không thể làm môn đệ Chúa. Tiếp tục bài giảng, đề cập đến đòi hỏi thứ hai, Đức Thánh Cha giải thích rằng, đòi hỏi này cho chúng ta thấy thật là khó theo Chúa khi ta muốn đồng hóa nước trời với những tư lợi bản thân hoặc sự thu hút của ý thức hệ nào đó, lạm dụng danh Thiên Chúa hoặc tôn giáo để biện minh cho những hành vi bạo lực, tách biệt và thậm chí cả những hành vi giết người, lưu đày, khủng bố và gạt ra ngoài lệ. Đức Thánh Cha nói, đòi hỏi của Chúa khích lệ chúng ta đừng lèo lái tin mừng bằng chủ trương hẹp hòi. Trái lại, hãy kiến tạo lịch sử trong tình huynh đệ và liên đới, trong sự tôn trọng vô vị lợi đối với trái đất và những sản phẩm của đất đai, chống lại bất kỳ hình thức bóc lột nào. Với lòng can đảm, sống đối thoại như con đường, coi sự cộng tác chung như một cách hành xử, sống sự hiểu biết nhau như phương pháp và tiêu chuẩn. Không chịu theo cám dỗ của một số đạo lý, không có khả năng nhìn thấy lúa và cỏ lùng đều mọc lên trong khi chờ đợi mùa gặt. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, thật là rất khó chia sẻ đời sống mới mà Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta liên tục bị thúc đẩy muốn biện minh cho mình, nghĩ rằng tất cả chỉ tùy thuộc sức mạnh của chúng ta và những gì chúng ta sở hữu. Khi sự chạy đua tích trữ trở thành ngột ngạt và đè nén, như chúng ta đã nghe trong bài đọc thứ nhất, nó sẽ gia tăng thái độ ích kỷ và sử dụng những phương thế vô luân. Đòi hỏi của Thầy Chí Thánh là một lời mời gọi phục hồi ý thức với lòng biết ơn và nhìn nhận rằng, thay vì là một chiến thắng bản thân, cuộc sống và những khả năng của chúng ta là kết quả của ơn Chúa, được kết dệt giữa Thiên Chúa và bao nhiêu bàn tay âm thầm của những người mà chúng ta chỉ biết tên họ khi nước trời tỏ hiện. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét rằng, qua những đòi hỏi trên đây, Chúa Giêsu muốn chuẩn bị cho các môn đệ của Ngài cho ngày lễ nước Chúa hiển trị, giải thoát họ khỏi những chướng ngại làm hư hỏng, và xét cho cùng là giải thoát khỏi một trong những thứ nô lệ tệ hại nhất, đó là chỉ sống cho bản thân mình. Đó là cám dỗ khép kín mình trong thế giới nhỏ hẹp và rốt cuộc chỉ để lại một khoảng không bé nhỏ cho người khác. Trong không gian đó, những người nghèo không bước vào được, tiếng nói của Chúa không được lắng nghe nữa, ta không vui hưởng được niềm vui ngọt ngào của tình thương Chúa, không còn hăng hái làm điều thiện nữa. Nhiều người khi khép mình như thế, bề ngoài họ có vẻ cảm thấy được an toàn, nhưng rốt cục họ trở thành những người cay cú hay than trách không có sự sống. Đó không phải là sự chọn lựa một cuộc sống xứng đáng và sung mãn. Đó không phải là điều Chúa muốn cho chúng ta, không phải là cuộc sống trong Thánh Linh nảy sinh từ trái tim của Chúa Kitô phục sinh. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, chúng ta hãy nhìn xung quanh chúng ta, bao nhiêu người nam nữ, người trẻ và em bé đang đau khổ và thiếu thốn mọi sự. Đây không phải là điều thuộc về kế hoạch của Thiên Chúa. Lời mời gọi cấp thiết của Chúa Giêsu là chúng ta hãy chết cho thái độ khép kín, chết cho cá nhân chủ nghĩa kiêu hãnh của chúng ta, để tinh thần huynh đệ được hiển thắng. Tình huynh đệ này xuất phát từ cạnh sườn mở toang của Chúa Kitô. Từ đó, chúng ta được sinh ra như gia đình của Thiên Chúa, và mỗi người có thể cảm thấy được yêu thương, cảm thông, đón nhận và quý chuộng trong phẩm giá của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, lời Chúa chúng ta vừa nghe mời gọi chúng ta hãy tái lên đường, dám đạt tới chất lượng cao hơn và đón nhận sự khôn ngoan không dính bén như căn bản cho công lý và đời sống của mỗi người chúng ta, để cùng nhau chúng ta có thể bài trừ mọi ngẫu tượng làm cho chúng ta chỉ quan tâm tới những thứ an ninh lừa đảo của quyền bính, công danh sự nghiệp, tiền bạc và sự tìm kiếm vinh danh phàm nhân. Cuối thánh lễ, Đức Cha Odon Mari Rajana Colonna, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Antananarivo, đã đại diện mọi người cảm ơn Đức Thánh Cha và cho biết dân Madagascar rất ngưỡng mộ Đức Thánh Cha, không những vì nội dung giáo huấn của Ngài, nhưng còn vì cách giảng dạy của Ngài, thật vừa tầm của người nghèo. Và Đức Tổng giám mục cũng bày tỏ lòng trung thành với vị đại diện Chúa Kitô. Kế đó, Đức Thánh Cha đã tặng cho giáo phận Antananarivo một chén lễ quý giá nhân dịp này. Và trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã thân ái gửi lời chào thăm tới tất cả mọi người. Ngài đặc biệt cảm ơn Đức Tổng giám mục Rajana Colonna của giáo phận Antananarivo sở tại và tất cả các anh em giám mục Madagascar hiện diện, các linh mục tu sĩ, các gia đình, giáo lý viên và mọi tín hữu. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng thống và toàn thể chính quyền của Madagascar vì sự tiếp đón nồng hậu, và cảm ơn tất cả những người đã góp phần vào cuộc chuẩn bị cuộc viếng thăm thành công này của Ngài. Rồi Đức Thánh Cha cùng với mọi người đọc kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
vita vitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini fecciamo benedictionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrección y gloria perducamus, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua nisi eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc unque in usco in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật thánh lễ Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành sáng Chủ nhật mùng 8 tháng 9 vừa qua tại cánh đồng Soamandranskizay thuộc thủ đô Antananarivo của Madagascar trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con một lòng yêu Chúa, suốt một đời yêu mãi Chúa ơi. Xin cho con làm theo tiếng Chúa đã mời gọi, con yêu thương mọi người. Xin cho con mở rộng trái tim, yêu anh em như chính thân con. Xin cho con rộng lòng tha thứ, biết đón nhận và biết.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có câu chuyện về tin vui như sau. Robert De Vicenio là một vận động viên đánh gôn xuất sắc người Argentina. Lần nọ, anh đăng quang trong một giải đấu. Khi nhận chi phiếu tiền thưởng xong và chụp hình lưu niệm với báo chí, anh trở lại tòa nhà câu lạc bộ để chuẩn bị ra về. Lát sau, khi anh đang một mình đi ra bãi đậu xe, thì một phụ nữ trẻ tiến đến gần anh. Cô ta chúc mừng chiến thắng của anh, rồi kể cho anh nghe về đứa con đang bệnh nặng và khó qua khỏi của mình. Hiện thời, cô không biết phải làm sao để thanh toán tiền khám chữa bệnh và viện phí cho đứa bé. Robert De Vicenio xúc động trước câu chuyện của người phụ nữ trẻ, liền lấy bút ký vào tấm chi phí tiền thưởng của mình và đưa cho người phụ nữ. Tuần sau, trong bữa ăn trưa ở câu lạc bộ, một viên chức của Hiệp hội đánh gôn đã đến bàn của anh và nói: "Mấy đứa trẻ ở bãi đậu xe vào tuần trước đã nói với tôi rằng anh có gặp một phụ nữ ở đấy sau giải." De Vicenio gật đầu, ông ta nói tiếp: "À, tôi có tin này cho anh hay. Cô ta là một cây lừa đảo. Cô ta chẳng có đứa con nào bị bệnh cả. Ả còn chưa lập gia đình nữa là. Cậu đã bị gạt rồi, anh bạn ạ." Nghe thế, Vicenio hỏi lại: "Ý của ông là chẳng hề có đứa trẻ nào sắp chết phải không?" Viên chức đáp: "Đúng vậy." Lúc bấy giờ, De Vicenio ôn tồn nói: "Đó là tin vui nhất trong tuần này mà tôi đã được nghe đấy." Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Dân Phước Phaolô VI, Giáo Hoàng thường nói, tất cả những người nghèo thuộc về giáo hội do quyền của Tin Mừng và đòi hỏi phải dành ưu tiên cho họ. Vì thế, phúc cho những bàn tay mở ra để đón nhận những người nghèo và cứu giúp họ. Đó là những bàn tay mang lại hy vọng. Phúc cho những bàn tay vượt lên trên mọi hàng rào, văn hóa, tôn giáo, quốc tịch để đổ dầu an ủi cho những vết thương của nhân loại. Phúc cho những bàn tay mở ra và không đòi được những điều gì bù lại, không đặt điều kiện và do dự. Đó là những bàn tay làm cho phúc lành của Thiên Chúa đổ trên anh chị em. Như vậy, với những hoạt động từ thiện bác ái, chúng ta đã thực sự góp phần chia sẻ một cách ý thức những khổ đau và hy vọng của tha nhân. Và trong thực tế, cũng đã có nhiều hiệp hội, nhiều cộng đoàn tham gia các hoạt động từ thiện bác ái. Nhờ đó mang lại nhiều sự trợ giúp về tinh thần và vật chất cho những người nghèo, người cô đơn và bệnh tật, những kẻ bị bỏ rơi. Chúng ta luôn trân trọng và biết ơn những con người có những tấm lòng vàng như thế. Một tâm lý rất bình thường của những người tham gia các hoạt động từ thiện đó là họ cảm thấy vui, thấy hạnh phúc khi được cho đi, được chia sẻ, và đặc biệt là khi việc làm của họ mang lại một hiệu quả cụ thể, đó là sự hy sinh của họ được chia sẻ đến đúng đối tượng. Nhưng câu chuyện tin vui nói về Robert De Vicenzo là một động viên đánh gôn xuất sắc người Argentina cũng cho chúng ta một cái nhìn khác về một tinh thần mà chúng ta cũng cần phải có khi làm việc bác ái, đó là không điều gì làm chúng ta sung sướng hơn việc nhìn thấy người anh em của mình sống bình an, hạnh phúc, ngay cả khi đó không phải là kết quả của những việc làm bác ái của chúng ta. Rõ ràng đã có một sự so sánh tuyệt vời trong cách nhìn và sự lựa chọn của Vicenzo. Anh ta thà chấp nhận chuyện mình đã bị gạt rồi, để rất vui khi biết rằng chẳng có đứa bé nào sắp chết cả. Nếu anh ta không bị gạt mà có một đứa bé sắp chết thật, thì việc anh ta giúp tiền cho người phụ nữ quả là một việc làm rất có giá trị và ý nghĩa. Bản thân anh ta được lập công đức, nhưng đối với anh ta, đó không phải là một tin vui. Anh ta cho rằng việc mình không bị gạt không thể quan trọng hơn việc có một đứa bé sắp chết. Với anh ta, tin vui nhất đó là không có tin dữ cho đứa bé nào, chứ không phải là anh ta đã làm được việc bác ái. Vì điều Vicenzo thật sự quan tâm là không có sự khốn khổ xảy ra với tha nhân, chứ không phải là sự giúp đỡ của mình đối với họ có hiệu quả hay không. Lạy Chúa từ nhân, xin cho chúng con có những bàn tay mở ra và không đòi được những điều gì bù lại, không đặt điều kiện và do dự, để chúng con chỉ biết đặt niềm vui và hạnh phúc của tha nhân là mục đích cao nhất cho các công việc đạo đức từ thiện mà chúng con thực hành. Nhờ đó, chúng con có thể trao tặng cho tha nhân sự an ủi đích thực. Nó không phải là những lời động viên sáo rỗng, nhưng là sự hiện hữu của Chúa Giêsu trao ban sức mạnh. Amen.
Xin cho con được gặp nguy khó, vẫn tin rằng Chúa mãi bên con, yêu thương con dù cho sóng gió đã vùi dập con trong cuộc đời.
đêm đen vì mình sẽ đi qua đau thương gặp hai em vui luôn yêu thương bình yên sẽ đến trong tâm hồn và mãi trong
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.